Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Hy sinh. Thời Đông Châu, vua Cảnh Công nước Tề đánh nhau với quân Tấn. Quân Tề thua to, tướng sĩ bỏ trốn đi hết, chỉ còn mình Cảnh Công ngồi trong xe. Có một nông phu thấy vậy, vội đẩy xe cho Cảnh Công đi trốn. Nhưng quân Tấn đuổi theo rất ngặt, khó mà trốn thoát nổi. Người nông phu nói, vua còn thì giang sơn nước Tề còn. Chúa công nên cởi áo cho tôi mặc, chịu chết thay cho chúa công. Còn chúa công nên trốn vào rừng. Cảnh Công nghe lời, cởi long bào, đổi cho người nông phu, rồi trốn vào rừng. Quân Tấn đuổi kịp, bắt được người nông phu mặc long bào vàng, ngồi trong cỗ xe, ngỡ là Cảnh Công, bắt đem về nạp cho vua Tấn, không tìm kiếm nữa. Vua Tề thoát nạn, vua Tấn biết được, định đem người nông phu ra chém. Người nông phu nói, tôi đã dám thay mạng cho chúa công tôi thoát nạn, thì tôi sợ gì cái chết? Chỉ sợ nhà vua giết tôi đi rồi. Sau này, có người nào muốn thay mạng cho vua cũng không dám, vì họ sợ sẽ bị giết như tôi. Vua Tấn nghe nói, khen là người có nghĩa, tha chết cho kẻ nông phu. Cuối đời Đông Châu, Tần Thủy Hoàng gồm Thâu Lục Quốc. Chẳng bao lâu sau, nhà Tần cũng suy và bị tiêu diệt. Hán Vương Lưu Bang và Tây Sở Bá Vương Hạng Võ tranh nhau nghiệp đế. Trận Huỳnh Dương, Hạng Võ cử đại binh vây thành rất ngặt. Trần Bình liền bày kế cho Hán Vương. Lưu Bang liền sai Trương Lương thực hiện. Trương Lương tuân lệnh về dinh mở một tiệc rượu, mời chư tướng đến dự. Giữ tiệc, treo một bức tranh. Bức tranh vẽ hình một cỗ xe, trong có một người ngồi, sau có quân kỵ đuổi theo rất gấp. Các tướng không biết bức tranh có nghĩa gì. Trương Lương nói, bức tranh này vẽ lại sự tích người nông phu chết thay cho vua Cảnh Công. Nhờ đó mà Tề Cảnh Công sau này dựng nên nghiệp bá. Nay chúa thượng bị quân Sở vây ở đây rất ngặt, thế mà chẳng có ai được như kẻ nông phu kia. Kỷ Tín liền đứng dậy, nhận chết thay cho Hán Vương. Trương Lương dẫn Kỷ Tín vào ra mắt Hán Vương, tâu bày tự sự. Hán Vương giả vờ nói, việc đó không nên. Bang này nếu để người chết thay, còn thân mình đi trốn, ấy là hại người, ích mình, ta không nỡ làm. Hán Vương giả cách từ chối đôi ba phen, đợi đến lúc Kỷ Tín đòi tự tử, mới khóc nói rằng, chẳng hay tướng quân còn gia đình, cha mẹ, vợ con chăng? Kỷ Tín đáp, tôi còn mẹ già, vợ và con nhỏ. Hán Vương nói, mẹ tướng quân sẽ là mẹ Lưu Bang. Bang xin thờ phụng đúng đạo, vợ tướng quân sẽ là chị dâu Lưu Bang. Bang này xin nuôi dưỡng. Con của tướng quân sẽ là con của Lưu Bang. Bang này xin thay tướng quân lo lắng suốt đời. Kỷ Tín khai thành kéo quân ra, còn Lưu Bang thừa cơ thay áo, trốn đi ngả khác. Đó là chuyện đời xưa. Trong thư Roma, chương 5, câu 7, câu 8 của Thánh Kinh Tân Ước có ghi câu này. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Câu Kinh Thánh này có ý dạy rằng, việc chết thay cho kẻ có tội là chuyện hy hữu. Mặc dù hy sinh chết thay cho người hiền hay bậc quân vương trong lịch sử Trung Hoa hay ngay Việt Nam cũng thấy là thường. Chúa Giêsu vào đời hy sinh chết thay cho nhân loại có mấy điểm ta cần ghi nhận. Thứ nhất, động cơ thúc đẩy Chúa Giêsu chết thay cho tội nhân là tình thương. Thượng Đế thương yêu loài người, đó là một ý niệm chỉ có trong Cơ Đốc giáo. Các tôn giáo khác không bao giờ đề cập đến loại tình thương này, vì thần linh thông thường chỉ giáng họa hay ban phúc lành, chứ không ai quan niệm là lại có một thứ tình thương nào cả. Nhưng cuộc vào đời và hy sinh cứu chuộc nhân loại của Chúa Cứu Thế Giêsu có động cơ thúc đẩy là tình thương. Tại sao Thượng Đế thương yêu loài người? Đây là câu hỏi không thể nào trả lời được nếu không công nhận Thượng Đế là một đấng sáng tạo, sinh thành ra con người và muốn trao đổi với con người. Thứ hai, một điểm ta cần nhận ra nữa là con người đã và đang phạm tội chống lại Thượng Đế. Đáng bị trừng phạt, chứ không đáng được thương yêu. Thông thường, người ta chỉ chết thay, người ta chỉ làm ơn làm phúc cho những người hiền lành. Không ai lại làm ơn làm phúc cho kẻ độc ác phạm tội. Con người không thể nào làm gì để đền bù được những tai hại, những tội ác đã gây ra trong quan hệ trời-người. Và bản chất con người vẫn là tội ác, trong khi Thượng Đế là toàn thánh, toàn thiện. Khoảng cách giữa con người và Thượng Đế không bao giờ có thể lấp bằng được. Con người lâm vào thế tuyệt vọng và chờ đợi các cơn trừng phạt xứng đáng với tội ác đã phạm từ đời này qua đời kia. Nhưng vì Thượng Đế thương yêu nhân loại, nên mới sai Chúa Giêsu là đấng vô tội, ngôi hai vào trần gian làm người để rồi hy sinh chuộc tội cho tất cả mọi người. Thứ ba, con người ngày nay cho câu chuyện Chúa Giêsu hy sinh cho nhân loại là hư cấu, bịa đặt. Nhưng nếu tìm hiểu cho rõ nguồn gốc của con người và kết quả của đời người, người ta chắc chắn phải công nhận con người từ Thượng Đế mà được sinh thành và cũng sẽ trở về với đấng Thượng Đế là đấng cầm sự sống của muôn loài vạn vật. Nhưng nếu con người không được tha thứ tội ác, thì cuộc trở về đó là một cuộc ra tòa xét tội. Nhưng ai bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng chết thay cho mình, đền tội cho mình, thì khi chết đi là lúc gọi là về với Chúa. Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ quý vị và các bạn không muốn chấp nhận những điều tôi vừa trình bày và cho là hư cấu hay mê tín dị đoan. Tôi không có quyền phán đoán ý nghĩ của quý vị và các bạn. Nhưng thực tế là quý vị và các bạn cũng như tôi đều sẽ gặp Chúa. Đấng sáng tạo ra một ngày nào đó, hoặc trong đời này, hoặc khi từ giã cõi đời. Nếu chưa được tha tội, thì việc gặp gỡ đó là tai họa lớn nhất cho mỗi người. Quý vị và các bạn cần tin nhận Chúa Giêsu là đấng chết thay cho quý vị và các bạn ngay trong giây phút này. Để khi gặp mặt Chúa, quý vị và các bạn được thương yêu, bảo bọc, chứ không bị trừng phạt. Ngoài ra, tin Chúa sẽ đưa quý vị và các bạn đến những giá trị mới trong tình thương, niềm tin và hy vọng ngay trong đời này. Và quý vị và các bạn sẽ nếm được niềm vui thật. Đây là loại niềm vui mà không gì trong đời có thể đem lại cho ta được. Mong quý vị và các bạn nghe và đón nhận lời mời của chúng tôi hôm nay. Khi chúng ta càng lớn tuổi, thời gian còn lại để sống càng ngắn, nên để ý đến những điều sau đây. Đừng bao giờ để việc gì bỏ dở, trừ trường hợp việc ấy không bao giờ làm xong được. Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm, vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện, nên chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi. Về thời gian, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ được một số thời gian, và khi thời gian ấy hết, chúng ta không thể xin thêm được nữa. Nhưng không một người nào biết được thời gian mình sẽ nhận được thêm nữa là bao nhiêu. Món quà quý nhất trong đời sống là có được sức mạnh và tính hòa dịu trộn lẫn với nhau. Người đọc sách là người không bao giờ cô đơn. Người đọc sách là người không bao giờ chán. Người đọc sách là người không bao giờ dốt nát. Đối với người theo Chúa, thì quyển sách đáng đọc nhất là quyển Thánh Kinh. Không ai có thể đi lạc trên một con đường thẳng. Người khôn biết nhiều hơn những gì người ấy nói. Người dạy nói nhiều hơn những gì người ấy biết. Bao giờ cũng phải có hai người mới cãi nhau được. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Khi chúng ta càng lớn tuổi, thời gian còn lại để sống càng ngắn, nên để ý đến những điều sau đây. Đừng bao giờ để việc gì bỏ dở, trừ trường hợp việc ấy không bao giờ làm xong được. Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm, vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện, nên chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi. Về thời gian, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ được một số thời gian, và khi thời gian ấy hết, chúng ta không thể xin thêm được nữa. Nhưng không một người nào biết được thời gian mình sẽ nhận được thêm nữa là bao nhiêu. Món quà quý nhất trong đời sống là có được sức mạnh và tính hòa dịu trộn lẫn với nhau. Người đọc sách là người không bao giờ cô đơn. Người đọc sách là người không bao giờ chán. Người đọc sách là người không bao giờ dốt nát. Đối với người theo Chúa, thì quyển sách đáng đọc nhất là quyển Thánh Kinh. Không ai có thể đi lạc trên một con đường thẳng. Người khôn biết nhiều hơn những gì người ấy nói. Người dạy nói nhiều hơn những gì người ấy biết. Bao giờ cũng phải có hai người mới cãi nhau được.